Chuỗi chiến thắng 5 trận của đội tuyển bóng đá nam của Mỹ tính từ cuối năm ngoái đã bị nhà vô địch World Cup 5 lần là Brazil chần lại bằng kết quả 4-1 hôm thứ Tư vừa qua trong một trận giao hữu quốc tế, thu hút đến hơn 60.000 khán giả đến sân FedEx Field. Đây là con số kỷ lục khán giả đến sân ủng hộ cho bóng đá Mỹ tại khu vực thủ đô Washington. Ngôi sao đang lên Neymar đã đưa đội tuyển Brazil lên dẫn trước bằng bàn thắng từ pha đá phạt đền ở phút thứ 12 của trận đấu. Và sau đó, Neymar tiếp tục hai pha hỗ trợ cho đồng đội ghi bàn. Bàn thắng thứ hai trong hiệp 1 do công của Thiago Silva, tưởng chừng Brazil đã nhanh chóng bỏ xa đội Mỹ ở phía sau. Thế nhưng ở phút thứ 45, trước khi hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ Mỹ đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-1 bằng pha phối hợp tuyệt vời và được Hercules Gomes ghi vào lưới của đội Brazil.
We gotta be smart, filter out the bad and take in the good. Obviously, I think the 4-1 scoreline wasn't really indicative of the way the game went. There were stretches of that game where I thought we controlled the tempo.
Đội Mỹ cần thi đấu thông minh hơn, phải khắc phục những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh. Kết quả 4-1 không phản ánh đúng diễn biến của trận đấu, bởi vì có những lúc đội Mỹ kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn. Khác biệt chính là các cầu thủ Brazil tận dụng được cơ hội để chuyển thành bàn thắng, còn các cầu thủ Mỹ thì không làm được điều đó.
Đội Mỹ đã có được một số cơ hội khá tốt trong hiệp 2 để san bằng tỷ số. Trong đó có một pha dội sà ngang đáng tiếc, trong khi đó các cầu thủ Brazil không bỏ lỡ dịp nâng chuỗi thành tích của họ thi đấu với Mỹ, lên thành 16 trận thắng, 1 trận thua và 0 trận hòa, bằng 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2 do công của Marcelo và Alexandre Pato. Đến đến nay, thành tích của đội Mỹ đấu với nhóm 10 đội hàng đầu trong bảng xếp hạng của FIFA là 15 trận thắng, 33 trận thua và 7 trận hòa kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời vào năm 1993.
I thought all things considered, we played okay. We fell asleep on a set piece and got punished for it. We fell asleep on the Marcelo goal a little bit and got punished for it.
Khó có thể tự an ủi rằng thua Brazil 4-1 thì cũng không đến nỗi tồi lắm. Tuy nhiên, nếu xét mọi khía cạnh, thì đội Mỹ đã thi đấu như vậy là chấp nhận được. Chúng tôi thiếu cảnh giác trong một tình huống và ngay lập tức phải trả giá. Chúng tôi mất cảnh giác đối với Marcelo và lập tức phải trả giá. Còn hai bàn thua còn lại thì tôi cho là chúng tôi thiếu may mắn. Nhưng tôi cho rằng với cách thi đấu của đội Mỹ và những cơ hội mà chúng tôi tạo ra trước khung thành của đội Brazil là đáng kể, bởi vì không có nhiều đội có thể tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Brazil như vậy. Tôi cho rằng chúng tôi có phần kém may mắn trong các pha ghi bàn và chúng tôi cần sắc bén hơn trong các pha ghi bàn.
Đội Mỹ đã khựng lại ngay ở phút thứ 10 của trận đấu khi hậu vệ giữa Oguchi Oyanwu ngay trong trận ra quân trong màu áo của đội tuyển Mỹ bị trọng tài Jeffrey Calderon người Costa Rica phạt penalty do để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Tình huống dẫn đến quả phạt đền này là tiền vệ Leandro Damião từ ngoài vòng 16m đã sút bóng mạnh vào cầu môn, bóng chạm một phần cánh tay trái và ngực của Oyanwu. Neymar, ngôi sao 20 tuổi đang lên của Santos, càng thu hút thêm được sự chú ý của các câu lạc bộ nước ngoài, nhất là các đội bóng châu Âu, qua pha thực hiện phạt đền này. Neymar chạy đà khá dài và thủ môn Tim Howard đã nghiêng người từ trái sang phải rồi phải sang trái trước khi bay hẳn sang bên phải, đoán sai hướng. Trong khi Neymar đá bóng chìm vào góc trái. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Mỹ, ông Jurgen Klinsmann không tỏ ra thất vọng trước tỷ số thua khá đậm này.
I think we can take a lot of lessons out of that game. I think you know we proved to them that we can play with them. You know that we have to improve still, absolutely. You know we'll discuss that.
Ở góc độ thi đấu, tôi cho rằng có rất nhiều điểm tốt đáng khen đội tuyển Mỹ. Các tuyển thủ Mỹ đã phản ứng rất tốt. Họ thi đấu rất ngoan cường. Đội Mỹ đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai và quân bình lại thế trận. Tóm lại, chúng tôi rút được nhiều bài học đáng giá từ trận đấu này. Nhưng chúng tôi cũng đã chứng minh với các nhà vô địch thế giới 5 lần rằng chúng tôi hoàn toàn có thể thi đấu ngang bằng với họ. Rõ ràng là chúng tôi còn phải tiếp tục cải tiến. Hẳn nhiên là như vậy. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Brazil.
Người hâm mộ Mỹ cũng chú ý đến sự trở lại của tiền đạo Clint Dempsey. Dempsey không ra sân được trong trận đấu với Scotland hồi tuần trước do bị chấn thương. Đội Mỹ đã thắng đậm Scotland 5-1. Được đưa vào sân ở phút thứ 56, Dempsey không lâu sau đó đã tìm được tình huống uy hiếp khung thành của đội Brazil. Thế nhưng hậu vệ Romola đã cản phá được. Đội tuyển Mỹ đang trong đợt tập huấn 18 ngày với 5 trận đấu để chuẩn bị cho vòng loại tranh vé dự World Cup đang gần kề. Chủ nhật này, ngày 3 tháng 6, đội Mỹ sẽ sang làm khách tại sân BMO ở thành phố Toronto để đấu với đội tuyển nước láng giềng Canada. Hai ngày sau đó, ngày 8 tháng 6, đội Mỹ sẽ đấu trận đầu tiên thuộc khuôn khổ vòng sơ loại tranh vé dự World Cup gặp Antigua Barbuda tại Tampa, bang Florida. Brazil sẽ là nước chủ nhà World Cup 2014. Nếu tranh được suất dự World Cup từ khu vực CONCACAF, đội Mỹ sẽ rất có thể lại có dịp đấu lại với nhà vô địch thế giới 5 lần.